Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta bước sang một bí tích gọi là bí tích phục vụ cộng đoàn. Bí tích chúng ta học hôm nay đó là bí tích hôn phối. Sau khi hoàn tất cái bí tích này đó, thì nếu quý sơ nào mà không tu nữa, trở về lập gia đình, thì tôi sẽ cấp giấy chứng nhận và không phải học giáo lý. Ở giáo xứ này cứ hay lâu lâu tôi cứ nghe cái bài hát kìa là chiều hôm nay đứa thấp đứa cao quỳ bên nhau. Tôi thấy ngộ ngộ. Nói như vậy là khôi hài, bởi vì cho thấy là chuyện cưới xin đó là chuyện của con người. Và không phải chỉ những người có niềm tin như chúng ta, mà tất cả theo tự nhiên đến tuổi lớn khôn thì dựng vợ gả chồng. Và chẳng cần học giáo lý thì họ vẫn có thể lấy nhau và vẫn có thể sinh con cái. Như vậy, chúng ta không chỉ bàn về việc hôn nhân như là một tập tục văn hóa, không chỉ bàn đến hôn nhân như là một cái thói quen hay là một việc làm trong dân gian, ai cũng thế. Chúng ta nhìn về hôn nhân trong cái nhìn của đức tin. Và chúng ta thấy ngay từ ban đầu khi tạo dựng nhân loại, Thiên Chúa đã có kế hoạch cho chương trình cứu độ của Ngài, có cái kế hoạch cho đời sống hôn nhân. Và như vậy thì chúng ta tập trung tìm hiểu nơi bài học này một khía cạnh là hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai gia đình. Hôn nhân không phải chỉ là mối giao hảo của hai gia tộc, mà trên hết đó là công việc, đó là kế hoạch, đó là chương trình của Thiên Chúa đã sắp đặt từ ngàn xưa. Quả vậy, chúng ta trở về với nguồn mạch Kinh Thánh để chúng ta thấy rằng điều khẳng định đó có cơ sở, chứ không phải là một sự võ đoán. Chúng ta biết là trong trình thuật sáng thế ký thì có hai trình thuật nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Để diễn tả cho nó dễ hiểu thì tôi nói như thế này. Hai trình thuật được soạn thảo trong hai giai đoạn khác nhau. Trình thuật cổ thời hơn, trình thuật được soạn trước đó thì xếp sau, mà trình thuật được soạn sau thì xếp trước. Nói vậy cho dễ hiểu. Sáng thế ký chương thứ nhất nói về việc sáng tạo rồi, nhưng mà trình thuật đó có sau. Trình thuật ở chương thứ 3 sau này có trước nhưng xếp sau trong trình thuật sáng thế ký. Tạm dễ hiểu là cái có trước thì lại xếp sau, mà cái có sau thì xếp trước. Chúng ta đi vào cái trình thuật cổ xưa nhất trong sáng thế ký chương thứ 2, từ câu 4b cho đến câu 3 đó. Ta thấy được rằng cặp vợ chồng thời nguyên thủy tiêu biểu bằng sự gắn bó với nhau giữa một người nam và một người nữ, và Thiên Chúa đã tạo dựng họ trong sự bình đẳng về phẩm giá. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, đó là một sự bình đẳng. Chúng ta thấy được cái quan điểm này, đó là một cuộc đối thoại, việc gặp gỡ giữa người nam và người nữ, và Kinh Thánh diễn tả bằng một lối nói như nhân, lối nói dễ hiểu, lối nói bình dị. Thiên Chúa tạo dựng Eva từ xương sườn của người đàn ông. Người ta cứ nói đùa, nếu như Thiên Chúa lấy cái xương chân mà làm nên người phụ nữ thì chết các bà, chúng tôi đạp là các bà chết. Nhưng nếu Chúa lấy cái xương đầu mà làm nên người phụ nữ thì chết chúng em, những người đàn ông, các bà ngồi lên đầu lên cổ. Cho nên Chúa lấy cái xương sườn, lấy xương sườn, như vậy bình đẳng với nhau. Ở đây là cái lối nói bình dân, ta hiểu được ý tưởng thần học muốn diễn tả trong trình thuật này, đó là Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và tất cả bình đẳng với nhau về phẩm giá, và Thiên Chúa cho họ được kết hợp với nhau thành một gia đình. Cho nên Kinh Thánh trong chương 2 câu 18 sáng thế ký bảo rằng người đàn ông ở một mình không tốt. Người đàn ông ở một mình không tốt. Tôi thấy cái câu này càng ngày càng đúng. Bản thân tôi sống đời tu nhưng mà không bao giờ tôi ở một mình cả. Tôi luôn luôn sống đời sống cộng đoàn. không sống một mình, bởi vì ở một mình không tốt. Cho nên Thiên Chúa sáng tạo con người, một người đàn ông ở một mình không tốt, thì Ngài phải làm cho người đàn ông đó một người bạn, đó là người nữ, và dẫn nàng đến để gặp người đàn ông, gặp Adam. Sự kiện này ta được hiểu như một sự biểu lộ ý muốn của Thiên Chúa. Ngài kết hợp người nam và người nữ để trở thành một mái ấm gia đình đầu tiên. Ở đây Thiên Chúa xuất hiện như là tác giả của sự kết hiệp giữa Adam và Eva. Thiên Chúa làm chủ hôn để cho đôi hôn nhân đầu tiên nên vợ nên chồng. Trình thuật này ta gọi là trình thuật cổ xưa nhất, diễn tả cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong sự bình đẳng ngay từ thuở ban đầu của công trình sáng tạo. Và trình thuật thứ hai, muộn thời hơn, trình thuật có sau, thì xếp ở chương thứ nhất, ở chương 1 câu 1 tới chương 2 câu 4a. Trình thuật này là lời dẫn nhập và cũng là lời giải thích. Ý tưởng quan trọng của trần thuật đó là con người với tư cách là nam và nữ mang hình ảnh của Thiên Chúa. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Quả vậy, trong sáng thế ký chương 1 câu 26-27 ta thấy chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta giống như chúng ta. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người, con nam, con nữ. Ngay từ ban đầu, người nam và người nữ được tạo dựng không phải theo một mô hình nào đó, nhưng được diễn tả, được dựng nên theo hình ảnh của chính Thiên Chúa là tình yêu, chính Thiên Chúa là sự sống. Cho nên ở trần thuật thứ hai này, ta thấy gợi lên một ý tưởng về sự độc hôn. Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa cũng là duy nhất. Do vậy, cuộc hôn nhân của nhân loại, của Adam và Eva, đó là một cuộc hôn nhân độc nhất, một cuộc hôn nhân một vợ một chồng. Cùng một ý thức về sự bình đẳng phẩm giá giữa người nam và người nữ. Ngoài ra, Kinh Thánh hay chính trần thuật này còn miêu tả Chúa ban cho con người khả năng để mà cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, đó là việc sinh sản con cái. Việc sinh sản con cái là hoàn thiện lời chúc phúc của Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng con người, Chúa nói hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Việc sinh sản này chính là hoàn thiện lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho cặp vợ chồng đầu tiên. Đôi vợ chồng là một kiệt tác theo ý muốn sáng tạo của Thiên Chúa. Và ta có thể tóm gọn ở đây cả hai trình thuật được diễn tả trong sáng thế ký. Đôi vợ chồng xuất hiện như một chương trình được Thiên Chúa sắp đặt. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên, đó không phải là một việc tình cờ, mà là một chương trình. Đôi vợ chồng là một sự kết hợp hoàn hảo, là một cộng đồng yêu thương thực sự và bình đẳng. Điều này được diễn tả qua trình thuật của sáng thế ký. Và khi ta nói đến đời sống vợ chồng thì không thể không đề cập đến tính dục. Tính dục từ nguyên thủy là điều tốt đẹp trong chương trình của Đấng tạo hóa. Đôi vợ chồng được Thiên Chúa sáng tạo, và vì vậy tất cả những gì thuộc về con người thì đều liên kết với Thiên Chúa. Hôn nhân, tình yêu, tính dục đều được kết hợp thành một thực tại chuẩn thế, không phải được thần thánh hóa, nhưng là cho thấy cái giá trị sự thánh thiện, bởi lẽ tất cả đều xuất phát từ Thiên Chúa. Chúng ta vừa nói với nhau chương 1 và chương 2, và sang đến cái chương 3 của sáng thế ký thì ta thấy câu chuyện buồn của nhân loại, cặp vợ chồng đầu tiên sa ngã. Chính vì khởi thủy con người đã sa ngã, và như vậy tất cả những gì ngay từ thuở ban đầu là tốt đẹp, ngay cả tình yêu vợ chồng, ngay cả đời sống tính dục trong đời sống hôn nhân, bắt đầu bị tội lỗi chi phối, và như vậy con người đi vào con đường lầm lũi, và ngay cả dục tính cũng bị biến thoái để con người không thể sống đúng tình trạng thánh thiện thuở ban đầu. Thế thì ở đây ta tạm đi về với sáng thế ký để cho thấy chuyện vợ chuyện chồng không phải chỉ là chuyện của nhân gian, mà ngay từ đầu dưới cái nhìn của đức tin, Kinh Thánh đã trình bày đó là kế hoạch của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ bình đẳng trong phẩm giá và mời gọi họ trở nên một cặp vợ chồng để yêu thương, để cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo, sinh sản, giáo dục con cái. Và chúng ta thấy không chỉ sáng thế ký mà qua ngòi bút, qua ngôn từ của các ngôn sứ đó, thì ta thấy hình ảnh của hôn nhân cũng được đề cao. Hôn nhân là một đề tài khá quen thuộc mà các ngôn sứ đã sử dụng để nói về cái giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng của Ngài. Có lẽ không một hình ảnh nào gần gũi, yêu thương và ngay cả là hấp dẫn nữa bằng đời sống, tình cảm lứa đôi hay là tình yêu phu phụ. Chính hình ảnh của tình yêu phu phụ ấy đã được các ngôn sứ diễn tả một cách sống động để ví von tình yêu của Gia-vê và dân riêng. Các ngôn sứ không ngừng giảng thuyết về hôn nhân như là một tình yêu trong sáng mà Thiên Chúa dành cho dân, đồng thời cũng cho thấy cái sự khắc khoải, cái sự bội phản hay cái sự rạn nứt giữa tương quan của Thiên Chúa và con người bởi chính con người phạm tội. Khi nói về giao ước thì chúng ta thấy hình ảnh hôn nhân là một hình ảnh sống động. Từ chuyện cưới xin của con người, các ngôn sứ trình bày giao ước của Thiên Chúa với dân và đích thật tương quan giữa dân và Chúa, Chúa và dân như một cái giao ước vĩnh cửu, giao ước hôn nhân. Thiên Chúa chính là Đức Lang Quân, còn Israel như hiền thê được Thiên Chúa yêu vì. Kinh nghiệm của con người về tình yêu hôn nhân cũng được các ngôn sứ sử dụng để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân và tình yêu mà dân được mời gọi để dành cho Thiên Chúa. Trong tư tưởng của Semit, tư tưởng của người Do Thái, thì hình ảnh và thực tại trộn lẫn với nhau. Và vì vậy, hôn nhân thực tế xem là xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa và dân người. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người, mà là dấu chỉ tình yêu của Gia-vê dành cho dân riêng. Chúng ta có thể đi qua một vài tư tưởng cụ thể, chẳng hạn ngôn sứ Hô-sê. Hô-sê đã dùng chính đời sống của mình như một dấu chỉ khi ông được mời gọi kết hôn với một nàng kỹ nữ. Hô-sê lấy một cô gái điếm về làm vợ. Tình yêu của Hô-sê dành cho người vợ của mình thật chung thủy và nồng nàn. Thế nhưng, người vợ của Hô-sê lại là một cô gái lăng loàn, tiếp tục phản bội chồng ngay cả khi trở về chung sống với Hô-sê. Và ta thấy câu chuyện này, chính cuộc đời của ngôn sứ Hô-sê, chính đời sống yêu thương, tình cảm phu phụ của Hô-sê trở nên một lời giảng, trở nên một dấu chỉ về một tình yêu chung thủy và tha thứ đến trọn vẹn mà Gia-vê dành cho dân riêng, đồng thời cho thấy cái khía cạnh phản bội của con người như Israel phản bội Gia-vê như vợ của Hô-sê đã phản bội Hô-sê. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn trung tín, vẫn tha thứ. Thiên Chúa nói qua môi miệng của Hô-sê để Hô-sê có thể nói với người vợ của mình: mình ơi, hãy trở về với anh. Và ngay khi mời gọi trở về như vậy thì lời sấm qua môi miệng của ngôn sứ: ta quyến rũ dân ta vào sa mạc để ở đó ta cùng nó thổ lộ tâm tình, và ta sẽ tái ký kết giao ước với nó trong ân tình và xót thương. Đấy, câu chuyện của Hô-sê là câu chuyện của giao ước, mà giao ước ấy được diễn tả bằng hình ảnh sống động chính cuộc đời thật của Hô-sê và người vợ của mình. Hay là qua tư tưởng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Giê-rê-mi-a lấy lại các biểu tượng của Hô-sê để rồi ông lên án cái thái độ thờ thần Ba-an, thờ ngẫu tượng. Israel liên minh với Assyri và coi Thiên Chúa như là một người chồng cắm sừng. Các ngôn sứ đã gọi việc dân thờ thần ngoại và liên minh với các quốc gia khác như là tội ngoại tình. Israel đã ngoại tình, phản bội lại Gia-vê là vị lang quân đích thật. Hay là qua tư tưởng của Ezekiel, chúng ta thấy Ezekiel đã dùng lại những hình ảnh về người con gái đàng điếm, về người đàn bà ngoại tình để diễn tả cuộc hôn nhân giữa dân của Chúa và Gia-vê, và làm nổi bật tính nghiêm trọng về những lầm lỗi của Israel, tình yêu vô biên của Thiên Chúa và ơn tha thứ được ban tặng. Thiên Chúa luôn luôn lắng tín trung cho đến cùng, cứu độ dân người cho dù dân bất tín bất trung. Hay qua tư tưởng của Isaiah cũng thế. Isaiah đối với ông do bất trung, cho nên Israel đã đoạn giao với Thiên Chúa. Mối tương quan chỉ được nối lại khi chính Đức Chúa tạo ra một hôn thê mới. Ở chương 54 của sách Isaiah nêu bật hình ảnh của Thiên Chúa đứng vừa là đứng sáng tạo, vừa là vị hôn phu của dân người. Và Isaiah nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu bền của tình yêu khi sự kết hợp giữa Thiên Chúa và dân người được hồi phục. Ở đây ta có thể tóm lại qua môi miệng, ngôn từ hay tư tưởng của các ngôn sứ, hình ảnh của đời sống hôn nhân được đề cao và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu của Gia-vê với dân riêng, và mời gọi dân riêng cũng lấy chính tình yêu ấy mà đáp trả với Gia-vê như người vợ đáp trả tình yêu của người chồng. Thế vậy thì chúng ta thấy hôn nhân ngay từ trong sáng thế ký, trong tư tưởng của các ngôn sứ, và ngay cả sau này trong tư tưởng của các hiền nhân và những người khôn ngoan suy tư về đức tin, cũng cho thấy một vị trí đặc biệt của hôn nhân trong đời sống đức tin. Và chính hôn nhân là hình ảnh sống động để diễn tả mối tương quan đức tin ấy. Sau này trong các sách khôn ngoan, chẳng hạn chúng ta thấy những ngày hôm nay đó, phụng vụ của chúng ta đang đọc sách Tobia. Hình ảnh hôn nhân trong đời sống của Tobia mà một đoạn sách rất quen thuộc chúng ta vẫn đọc, vẫn nghe trong các dịp lễ cưới. Buổi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng, sao? Tôi cưới cô em đây làm vợ không phải vì lý do sắc dục, nhưng vì mộ mến dòng giống đạo hạnh. Ở đây chúng thấy trong cả trong tư tưởng của sách khôn ngoan của các hiền nhân, hôn nhân cũng chiếm đóng một vai trò quan trọng. Chẳng hạn ta đọc sách Diễm Ca đó, ta thấy những cái tình cảm diễn tả rất là sống động và có thể nói là mùi mẫm nữa, để diễn tả tình yêu của một nàng con gái đi tìm người yêu. Chẳng hạn ta đọc sang sách Diễm Ca chương thứ 3 nhé. Suốt đêm trường trên giường ngủ, tôi đi tìm người yêu dấu của lòng tôi, đi tìm suốt đêm. Đấy. Một câu chuyện tình đã được gọi là rửa tội để dùng diễn tả cái tình cảm hay là cái tình yêu hay là cái mối tương quan giữa Israel và Gia-vê, đồng thời là diễn tả cái sự khát khao của mỗi tâm hồn tìm kiếm Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự diễn tả ấy ngang qua hình ảnh của một cuộc tìm kiếm, ngang qua hình ảnh của tình yêu nam nữ, ngang qua hình ảnh của tình yêu phu phụ. Tóm lại ở đây, chúng ta bài học này ta nhớ, chuyện hôn nhân không giản đơn là chuyện của hai người. Chuyện hôn nhân cũng chẳng phải chỉ là tương quan của hai gia đình hay sự giao hảo của hai gia tộc theo kiểu môn đăng hộ đối, mà trên hết, hôn nhân là chuyện của Thiên Chúa từ ngàn đời trong công trình sáng tạo. Ngài đã sắp đặt và Ngài muốn đó là một nẻo đường con người có thể sống và nên thánh trong ơn gọi và phẩm giá của mình. Cuộc hôn nhân ấy được Thiên Chúa tác tạo ngay từ buổi ban đầu. Có thể nói Thiên Chúa là chủ hôn để Ngài tác hợp Adam và Eva trở nên một gia đình hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa. Những con người được bình đẳng trong phẩm giá, được mời gọi yêu thương và chia sẻ vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa để làm cho sự sống được lan tỏa như lệnh truyền của sáng thế ký: hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở một khía cạnh như thế để cho thấy hôn nhân là thánh thiện, hôn nhân là cái kế hoạch của Thiên Chúa, hôn nhân được Thiên Chúa chúc phúc, và cuộc hôn nhân ấy là chương trình của Chúa chứ không phải chỉ là chuyện của con người. Xin cảm ơn tất cả các bạn.